tu đà hoàng, tôi thấy a la hán đó, vốn cái thứ bệnh nó là bệnh gì? Tức là bệnh ác dục. Một là y phục dục, hai là thực dục, ba là ngạ cụ dục, bốn là hữu dục. Thì quý vị mà học cái này thì thấy dòm lại mình đang mang cái bệnh gì đây. Nếu mà còn có một bệnh trong đó thì tất nhiên là chưa có chứng được các giả sư môn. Rõ ràng bốn cái bệnh y phục dục, cho nên nghe nói ngài độ thức tốt một chút thì biết cái đó là cái gì rồi, nói ăn ngon ngon chút thì biết cái đó là cái gì rồi, thấm đồ nằm rồi đặt ra chút thì biết cái đó là cái gì rồi, còn thích cái cõi này, những cái gì đẹp của cõi này thì đó là biết cái gì rồi. Và muốn trị bốn cái bệnh đó, Đức Phật dạy có bốn cái thứ thuốc, một là phấn thảo y thì bệnh y dục, tức là mặc cái y hành giả đắc đó, mặc áo giả đắc đó trị cái bệnh đó. Thì ở đây đó chưa ai trị thấy bệnh đó, thành ra chưa ai trị thấy bệnh đó, cho nên chưa chứng tu đà hoàng là phải. Thành ra mình thấy nghĩa là Phật dạy trị cái bệnh mà y phục dục, rồi cho mặc cái áo rách giống như lượm từng cái miếng vẽ đó để mà giá lại. Này, thì hỏi chứ còn có niệm gì mà thích đồ tốt, rồi trị cái bệnh thực dục thì ngài dạy sao? Dạy đi thích thực. Thì thích thực bạn người ta cho gì ăn ấy, không có ngon. Thì bây giờ mình không có thích thực được thì thôi nấu, thì ông chỉ có ông nấu sao nấu. Chứ còn nếu mà mình rầy bữa nay nấu được dở thì tức là mình bị kẹt không có bệnh đó rồi. Còn thở hạ thì trị bệnh đó. Ngạ cụ dục, tức là hồi trước Đức Phật nói rằng mình xuất gia vào thì không có nhà, cứ tới thì ngủ gốc cây, là ngày đi thức thực, hoặc là vô rừng ngồi thiền, hoặc là vô nghĩa địa ngồi thiền, rồi tới kiếm gốc cây ngủ không có nhà. Vì vậy cho nên trị được cái bệnh ngạ cụ dục. Còn bây giờ tôi thì chẳng những có nhà mà còn có giường, rồi còn có nệm, rồi còn có màn, còn có nhiều thứ đó. Cho nên rồi sao? Rồi thì trị cái bệnh mà tôi vô không được. Thành ra cái bệnh đó, thuốc của Phật cho đó mà mình trị không nổi, không dùng thuốc đó là nó bệnh nó đâu hết. Còn nếu mà thanh tâm tịch tịnh là phá được cái hữu dục. Thanh tâm tức là thanh, không có ba cái là các đạo dâm, tăng không có tham sân si thì trị được cái bệnh dục hữu, cái cả dục. Thì như vậy quý vị thấy mình có uống thuốc của Phật không? Lại không uống thuốc cho mình bệnh đâu có hết. Thì vậy cái nó tại sao tôi tu lâu quá không thành Phật, không tiến quả hả? Tại vì thuốc không uống là làm sao lành lệnh, không lành lệnh thì không sao gọi là người mạnh được đó. Thì như vậy thấy lỗi đó là lỗi tại mình, tu lâu mà không được cái gì hết là tại mình đó, chứ không phải tại Phật. Đó là đây gọi là bốn thứ thuốc trị bốn thứ bệnh, gọi đó là thánh hạnh. Thánh hạnh này được gọi là kiểu dục tri túc. Người làm như vậy đó là thánh hạnh, là kiểu dục tri túc đó. Người tịch tịnh có bốn điều vui, người được tịch tịnh thì có bốn điều vui. Một là xuất gia vui, tức là khi người được tịch tịnh rồi thì thấy xuất gia là vui. Hai là tịch tịnh vui, tức là chỗ vắng vẻ vui. Ba là vĩnh diệt vui, tức là hàng diệt được phiền não đó là vui. Bốn là tất cánh vui, tức là được cái vui tạo cùng. Được bốn cái điều vui này gọi là tịch tịnh. Đủ bốn hạnh tinh tấn nên gọi là tinh tấn. Đủ tứ niệm xứ nên gọi là tính niệm. Được bốn hạnh tinh tấn tức là tôi nói hồi nãy là tứ tính cầm đó. Đủ tứ thiền nên gọi là chánh định. Thấy bốn điều chân thật của thánh nên gọi là chánh huệ. Bốn điều chân thật tức là tứ đế đó, tứ thánh đế. Dứt hẳn tất cả phiền não kiết sử gọi là giải thoát. Gỡ các lỗi của tất cả phiền não gọi là tán tháng giải thoát. Ở đây Đức Phật lập cho đủ 10 cái món để thấy rằng Bồ Tát tu 10 món này được thấy Phật tánh mà chưa phải là rõ ràng. Chỗ này Đức Phật cũng dạy 10 điều khác hơn. Thì năm tử Bồ Tát nghe kinh này rồi gần gũi tu tập, xa lìa tất cả việc thế gian, đây gọi là thiểu dục. Khi nghe kinh đại Niết Bàn, chúng ta gần gũi tu tập, xa lìa việc thế gian thì gọi đó là thiểu dục. đã xuất gia rồi chẳng sanh lòng thối hận, đây gọi là siêu túc. Mình đi tu rồi lúc nào mình cũng hăng hái, mình vui mừng, rất là có duyên, rất có phúc, cho nên mình mới được xuất gia, mình mới được tu hành. Thì như vậy đó là mình siêu túc đó. Còn nói tu cha thù uổng nó phải giờ ở nhà lặng này lặng kia này kia, đó tức là hối hận. Mà hối hận thì đó là không chi túc. Đã chi túc rồi dành người dành ở nơi chỗ vắng vẻ rảnh rang, xa lìa chỗ ồn ào thì gọi là tịch tịnh. Sau khi mình được xuất gia mình vui vẻ rồi mình ở chỗ chánh vẻ nữa thì đó là mình được tịch tịnh. Người chẳng tri túc, chẳng thích chỗ vắng vẻ rảnh rang, luận về người tri túc thời thường thích ở chỗ vắng vẻ rồi thường suy nghĩ rằng tất cả thế gian đều quả tôi đặng đạo quả sa môn, nhưng nghe thiệt ra tôi chưa đặng, nghe tôi sao lại chỉnh gạt mọi người những vậy rồi siêng năng tu tập đạo quả sa môn, đây gọi là kinh tánh. Rồi sau khi mình tu ở chỗ vắng vẻ, người ta nghe đó thầy đã tu hành đàng hoàng đúng đắn, có thể được đạo quả. Nghe vậy là mình hỏi thẹn, người ta nói mình được đạo quả mình chưa được gì, chẳng lẽ mình lừa họ, cho nên mình ráng mình tu cho được. Thì do ráng tu cho được đó mà gọi là tinh tấn. Gần gũi tu tập đạo nhất bàn, đây gọi là chánh niệm. Từ thuận thiên hạnh gọi là chánh định. Thiên hạnh tức là trong cái phẩm thiên hạnh ở trước, an trụ trong định này có tính kiến tính tri, đây gọi là chánh huệ. Người chánh tri kiến có thể xa lìa được chiếc tử phiền não, đây gọi là giải thoát. Đó thì như vậy Đức Phật chỉ cho mình từ cái hiểu dục tri túc cho cái giải thoát. Bây giờ tới xem giải thoát. Thập trụ Bồ Tát người chúng sanh mà khen ngợi niết bàn, đây gọi là tán thán giải thoát. Đại Bồ Tát đầy đủ 10 pháp như vậy, giàu được thấy Phật tánh mà chẳng rõ ràng, mà tuy được 10 điều đó thấy được Phật tánh mà cũng còn chưa được rõ ràng như Đức Phật trước. Đức Phật nói thêm cũng như người cái điều của Bồ Tát tu mà thấy Phật tánh chưa rõ ràng. Lại này sự năm tử luận về người sử dục như có tùy kheo chỗ vắng vẻ, ngồi nghe thẳng chẳng nằm, hoặc ở dưới cội cây, hoặc ở trong gò mã, hoặc ở chỗ trống tùy chỗ có cỏ mà ngồi trên đó thích thực mà ăn đặng gì cũng là đủ cả, mà ăn đặng gì cũng đủ cả, hoặc một lần ngồi ăn chẳng quá một lần ăn. Nói cái câu này nghe hơi khó hiểu, hoặc một lần ngồi ăn chẳng quá một lần ăn nó thế này, bởi vì theo tăng luật thì chỉ cho rằng mỗi ngày ăn một bữa, thành ra khi mà ngồi ở chỗ nào ăn thì chỉ ngồi một lần ăn một bữa thôi, chứ không có ăn ở đây rồi chạy tới chỗ khác thấy người ta còn nữa cho mình ghé vô mình ngồi thêm nữa đó. Thì cái đó là hai lần ngồi ăn hai bữa, nhớ vậy. Cho nên nó là một lần ngồi ăn một bữa thôi chứ không có quá. Chỉ chứa ba y, y phấn tảo, y bố, đây gọi là sử dục. Đã thực hành việc này trong lòng chẳng ăn năn, đây gọi là tri túc. Tu ta một không ta muội, đây gọi là tịch tịnh. Đặng bốn quả sa môn rồi đối với vô thượng bồ đề, tâm chẳng thôi dứt, đây gọi là tinh tấn. Chuyên tâm tư duy chánh tấn như lai là thường không có biến đổi, đây gọi là chánh niệm. Tu bát giải thoát, đây gọi là chánh định. Đặng tứ vô ngại, đây gọi là chánh huệ. Xa lìa bãi khí lậu, đây gọi là giải thoát. Khen ngợi niết bàn không có mười tướng, gọi là tán thán giải thoát. Niết bàn không mười tướng gì? Một là không tướng sanh, hai không tướng già, ba không tướng định, bốn không tướng chết, năm không tướng sắc, sáu không tướng thinh, bảy không tướng hương, tám không tướng xúc, bảy không tướng vị, chín không tướng xúc, mười không tướng vô thường. Thì niết bàn thoát ra khỏi mười cái tướng đó, cho nên mới nói rằng niết bàn là giải thoát. Xa lìa mười tướng này thì gọi là đại niết bàn, đây gọi là đại Bồ Tát đầy đủ mười pháp như vậy. Giàu được thấy Phật tánh mà chẳng rõ ràng, thành nó ví dụ thế từ cái thấp lên cái cao, Đức Phật ban đầu chỉ cho sử dụng là gì? Tức là tỳ kheo ở chỗ vắng vẻ, ngồi ngay thẳng, chẳng nằm, ở dưới cội cây, hoặc ở gò mã, chân dâm. Rồi tới kế đó tới thích thực, được một ngày ăn gì cũng tốt, cũng đủ hết, chứ không có đòi hỏi. Rồi ăn một bữa, rồi chỉ mặc ba y, một là y phấn tảo, hai y bố, cũng như vậy đó. Rõ đó là được sử dụng đó. Rồi từ sử dụng đó, rồi cố gắng thực hành mãi không ăn năn. Tại sao có cái ăn năn trong ngày? Mà bởi vì tôi như vậy là hơi khổ hạnh, phải không? Ăn uống thì không có, ở thì không có nhà cửa, ngủ thì ngủ với cội cây, mặc y thì y giữa đất. Cho nên là có nhiều khi đâm ra hơi nhãn. Nhãn tức là khổ hạnh, chứ mình khổ hạnh quá mà sao không biết lợi gì. Cái đó hơi thối quý thì cái đó là khổ hạnh. Còn nếu làm như vậy mà lúc nào cũng vui vẻ, cũng thích thú làm hoài thì gọi là chi túc. Còn nếu mà có cái khổ hạnh thì thường bất chi túc rồi đó. Rồi do đó là tu cái tam không, ở không tam hữu, tức là quán tất cả các tướng đều không thật. Đó, mà quán như vậy thì tất nhiên thanh tâm được tịch tịnh. Rồi từ từ mới chứng được bốn quả sa môn. Khi chứng được bốn quả sa môn rồi mà dẫn tiến tu theo đạo Bồ Tát chứ không dừng lại thì đó là đạo tinh tấn. Người chuyên tâm mà tư duy cái tấm Như Lai là thường, tức là luôn luôn để tâm thấy cái Phật tánh mình là thường, là bất biến vân vân, nhận cho ra cái đó là đạo chánh niệm. Thì như vậy ở đây cái chánh niệm này nó khác hơn cái chánh niệm của đoạn trước. Ở trước nhớ là nó tâm và nghĩ, nhớ sáu cái Phật pháp tăng giới thí thiên thì đó lại là chánh niệm. Ở đây thì khác hơn, tức là nhớ được cái Phật tánh bất tăng bất diệt của mình thì đó là chánh niệm. Thì như vậy cái chánh niệm này nó vươn lên, nó khác hơn cái chánh niệm ở trước. Tư pháp giải thoát gọi là chánh định, đoạn tướng vô ngã, tức chưa tướng vô ngã viện đó thì là chánh vệ, rồi xa lìa tất cả những cái đó thì sao được như là tuy vậy mà Bồ Tát cũng vẫn thấy Phật tánh không được rõ ràng. Đây Đức Phật giải thích thiện nam tử vì cha dục nên gần gũi đức vương quan lớn trưởng giả các đế lợi Đà La Môn tùy tá thủ đà tự xưng là tô đặng quả tu đà hoàng những đến quả a la hán nha. Những cái người mà họ tới nơi này nơi kia học hơn, đây là tôi nói để quý vị nhận cho ra cái chỗ tu hành. Những người nào mà tới quốc vương quan lớn tưởng giả nhân dân mà qua rằng tôi chính cái này, tôi chính cái nọ, tôi chính cái kia, hay là trong ba bốn quả, từ quả tu đà hoàng đến quả a la hán khoe với họ là mình chính, thì cái đó là cái người đa dục chứ không phải là người chân chính. Mà ở thế gian này có những cái việc đó nó đang hiện hành. Nhiều người tu khoe mình đã chính cái này, khoe mình chính cái kia để cho người ta cúng dường cung kính mình, thì những người đó đều là bệnh hết chứ không phải là chân chính. Vì vậy mà hồi xưa Đức Phật cấm các thầy tỳ kheo không cho dùng thần thông. Giờ mình chứng quả được thần thông mà cũng không cho dùng. Vì sao vậy? Vì dùng đó cái nó ông này chứng quả vô lòng bắt cúng dường, còn mấy ông không có thần thông nên là họ bỏ hết. Thành thử là như vậy là để cho người ta, nếu dùng đó là cũng như để cho người ta chứng đạo mình. Rồi chứng đạo mình thì tất nhiên mình được lợi dưỡng, thì đó là cái không tốt. Cho nên Phật cấm không cho dùng. Thành là thấy ai chưa ai. Vì vậy mà các thầy tùy theo có nhiều khi có thần thông mà dùng xa phía xa mà đi cũng phải lội bộ như thường, không được dùng thần thông, dùng là phạm lực. Và mình bây giờ chưa có thần thông mà còn muốn khoe trước, khoe mình khoe cái này khoe tới kia, cho tới những giấc mộng mơ hồ mà cứ đem ra khoe dùng với nhau, thấy không? Rồi đó, rồi như vậy tức là để cho nó trở thành một cái không hay. Vì vậy cho nên chúng ta phải dè dặt cái chỗ đó. Ngài Đức Phật nói cái tên này để thì quý vị chịu khó để ý cho ta. Vì lợi dưỡng nên đi, đứng, ngồi, nằm nhận đến đi đại đi tử, mà nếu thấy đàn việc đến vẫn trả hỏi chứ trả chuyện giả. Tôi cứ từ đâu gặp tôi thì nhiều nhớ thứ tốt đó, rồi cái đó là cũng bệnh bệnh đó. Tôi đó cho nên như khi nào đáng chứ biết thì cứ biết là hắn đáng rồi, cứ bình thường tiếc chứ là lúc nào cũng cứ mà gặp được cũng là vui vẻ chuyện giảng hoài đó thì cái đó là không tốt đó. Người phá ác dục gọi là tiểu dục, và người này chưa có thể phá hoại thiền não chí sử, nhưng có thể bằng hành vi của Như Lai, đây gọi là tri túc. Người mà phá được cái ác dục thì gọi là tiểu dục, tuy người đó họ chưa có thể phá hết chí sử thiền não, nhưng mà họ có những cái hành động giống như Phật, cho nên gọi họ là tri túc. Đã như vậy thì có tiểu dục có tri túc rồi thì tất nhiên sẽ có cái gì để có thể giải thêm. Thầy Thiện Nam Tử hai pháp như vậy bèn là nhân duyên gần của chánh niệm, chánh định, thường được sư trưởng bạn học khen ngợi, trong các kinh tạc cũng thường ngợi khen tán thán tôn trọng pháp như vậy. Nếu có thể đầy đủ hai pháp này thầy được gần gũi môn đạo Niết Bàn và năm điều vui, đây gọi là tịch tịnh. Người giữ giới đền chắc gọi là tinh tấn, người có tàn quý gọi là chánh niệm, tàn quý tức là hổ thẹn, chẳng thấy tâm tướng gọi là chánh định. Tâm tướng là gì? Quý vị chết người ta chẳng thấy tâm tướng là sao? Như vậy mình đã thấy tâm tướng không? Tâm tướng tức là tướng của tâm. Thường thường á, mình ở đây á, thì cái tướng nó tâm nó giới lên nhìn liền, mỗi một niệm khởi là cái tướng nó hiện ra, vì niệm khởi là nó dinh theo sáu trần pháp trần, và nó pháp trần Đức Phật đã gọi là trần, tức là có sự chướng ngại, mà chướng ngại tức là có tướng, mà tại cái mắt mình thơ mình không thấy, cho nên niệm khởi tức là có tướng, mà nếu cả ngày mình không tâm mình không có niệm khởi thì tất nhiên không có tướng, thì gọi là chẳng thấy tâm tướng. Và chẳng thấy tâm tướng đó mới gọi là chánh định, chẳng cầu tánh tướng nhân duyên của các pháp thì gọi là chánh huệ, tức là đối với các pháp mình biết nó như viễn, cho nên không có nó tánh nó là thiệt, tướng nó là thiệt, nhân duyên gì hết mình biết nó không thiệt rồi thì không có tường tướng, không có phân tích, không có chia sẻ, không có cố chấp, cho nên gọi là chánh huệ. Vì không có tướng nên thiền não dứt, đây gọi là giải thoát nha. Đối với tâm mình nó không có giới niệm cho nên nó không tướng, ở không tướng cho nên không phiền não đó, rồi không phiền não thì gọi là giải thoát. Khen ngợi kinh đại Niết Bàn này thì gọi là tán thán giải thoát, vì kinh đại Niết Bàn là giải thoát mà mình khen ngợi nó thì gọi là tán thán giải thoát. Thì đây gọi là Bồ Tát an trụ mười pháp, dầu được thấy Phật tánh mà chẳng rõ ràng. Ngài thì tự hóng mà nó hỏi thêm, tức là Phật lặp lại cái câu hỏi trước của ngài sư tử hóng đó, nói rằng ngài sư tử hóng hỏi rằng nói là hàng Phật tử Bồ Tát dùng con mắt gì thấy Phật tánh không rõ ràng, còn Phật dùng con mắt gì thấy Phật tánh rõ ràng. Đó là câu hỏi của ngài sư tử hóng, đây Đức Phật lặp lại sẽ trả lời cho thấy rõ cái ý của Phật. Trả lời rằng do vệ nhãn mà thấy Phật tánh thời chẳng được rõ ràng, dùng Phật nhãn mà thấy thời được rõ ràng. Bởi vì ở trong kinh thường nói có ngũ nhãn lực thanh đó, ngũ nhãn thì phàm phu gọi là nhục nhãn, chư thiên gọi là thiên nhãn, còn hàng thanh văn gọi là dị nhãn, pháp nhãn, còn hàng Bồ Tát gọi là dị nhãn, còn Phật thì Phật nhãn. Nhưng mà Phật không phải Phật nhãn không, ở dưới ở cấp dưới thì chỉ có được một thôi, ở lên cấp thứ hai tiểu dự thiên nhãn thì người ta có cả nhục nhãn là thiên nhãn, cấp thứ ba thì để pháp nhãn thì có cả pháp nhãn thiên nhãn và nhục nhãn, thứ tư thì có cả bốn, thứ năm nữa cùng có năm, cho nên nó Phật mới đầy đủ năm con mắt đó. Còn phàm phu thì chỉ có một, còn người ta còn hàng Bồ Tát thì chỉ có bốn, nhị thừa chỉ có ba, thiên thì chỉ có hai. Ở đây nó vì Bồ Tát dùng cái trợ nhãn mà thấy cho nên thấy không được rõ ràng, Đức Phật dùng cái Phật nhãn mà thấy cho nên thấy được Phật, thấy rõ ràng. đó là giải thích cái trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, vì hạnh bồ đề thời chẳng rõ ràng, nếu vô hành vô tác thời dễ rõ ràng. Đúng ra vì hành bồ đề chứ không phải hạnh, vì hành bồ đề thời chẳng rõ ràng, nếu vô hành vô tác thời dễ rõ ràng. Vì bồ tát còn thấy mình tu, còn thấy mình đỡ chúng sinh, giáo hóa chúng sinh, tâm hạnh chưa viên mãn, cho nên chưa có thấy Phật tánh rõ ràng. Còn đối với Phật, các ngài đã viên mãn cái hạnh độ tha và tự độ rồi, cho nên trong cái độ tha tự độ các ngài viên mãn, làm mà không còn thấy mình làm, tạo mà còn không thấy mình tạo, cho nên vô hành vô tác thì như vậy đó, được vậy mới thấy rõ ràng. Trụ nơi thập trụ thời giàu thấy mà chẳng rõ ràng, nếu chẳng trụ chẳng đi thời thấy được rõ ràng. Nếu Bồ Tát còn an trụ nơi thập trụ của mình, quả vị thập trụ mình không chịu tiến lên nữa thì tức là thấy Phật tánh không rõ ràng. Nếu những vị nghĩa là không còn chấp, không còn trụ ở hàng thập trụ, tức là vươn lên trên, không còn chấp trước đó, thì như vậy hàng đã mới thấy rõ ràng. Đại Bồ Tát vì nhân trí huệ nên thấy chẳng rõ ràng, chư Phật vì dứt nhân quả nên thấy rõ ràng. Ở đây nói rằng Bồ Tát, vì Bồ Tát thì nặng về cái trí quán suốt, bởi vì có quán suốt cho nên còn lao nhập, vì còn lao nhập cho nên thấy không được rõ ràng. Còn Bồ Tát thì còn Phật, vì cái đã viên mãn, đến đây đã viên mãn cho nên dứt cái nhân quả. Bồ Tát vì cái nhân chưa có viên mãn cho nên chưa có được cái quả, mà chưa được cái quả cho nên còn ở trong cái đối nhân quả mà nói. Còn Phật vì viên mãn cho nên không còn cái nhân quả, vì vậy cho nên nói Phật vì dứt nhân quả nên thấy rõ ràng. Được nhất thiết giác gọi là Phật tánh, người mà giác được tất cả thì gọi là Phật tánh. Thập trụ Bồ Tát chẳng được gọi là nhất thiết giác nên giàu thấy mà chẳng rõ ràng. Là khi nào nó được Phật tánh viên mãn là lúc đó là giác ngộ viên mãn, giác ngộ viên mãn cho nên gọi là nhất thiết giác. Còn vì Bồ Tát chưa viên mãn cho nên đâu có được gọi là nhất thiết giác, bởi vậy cho nên không có nói rằng không thấy rõ ràng. Là trụ Nam Tử thấy có hai thứ, một là con mắt thấy, hai là nghe thấy. Cái thấy cái hai thứ này mình thường thường á thì mình chỉ nói mắt thấy, mà mình ít cái nói nghe thấy. Mà ở trong kinh á lại nói nghe thấy nữa. Chư Phật con mắt thấy Phật tánh như xem trái cây trong lòng bàn tay, trong bàn tay nghĩa là thấy Phật tánh rõ ràng, như là mình dò trong cái bàn tay, mình để cái món đồ trong bàn tay mình dần thấy tường tận, không còn cái gì mờ vực. Còn hàng thập trụ Bồ Tát nghe thấy Phật tánh nên không rõ ràng chứ, phải không? Ở đây thứ nên chẳng rõ ràng, đây thứ chỉ chẳng đó. Thì quý vị thấy rõ, nghe cái gì mà do mắt thấy thì thấy mới rõ ràng, còn cái gì do tai thấy thì thấy không rõ ràng. Thường thường mình nghe tai nghe ở đây dùng nghe tai thấy, ví dụ như bây giờ có vị nào mà đi bên Nhật thấy cái thành phố Nhật thì người đó thấy rõ ràng. Thì có cái vị khác mà không có đi bên Nhật mà nghe người khác mô tả cái thành phố Nhật thì họ nghe cũng như họ thấy vậy, họ tưởng tượng như họ thấy à, tả làm sao làm sao, nhưng mà rõ ràng bằng cái người thấy không, thành nó cũng nghe lại cái cảnh đó mà nó không bằng cái mắt thấy, cho nên nghe cho nên không được rõ ràng. Thật sự Bồ Tát dầu có thể tự biết quyết định đặng vô thượng Bồ Đề mà chẳng biết được tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Nghĩa là đối với hàng thập trụ Bồ Tát thì quả quyết rằng mình thế nào cũng được thành Phật, cái đó là chắc chắn, nó là không còn lưu trực. Nhưng mà đối chúng sanh thì ngờ không biết họ có hữu Phật tánh để mà họ tu thành Phật hay không, cho nên nó là chưa được rõ là. Ngài Thượng Nam Tử lại có con mắt nó thấy như chư Phật cùng thập trụ Bồ Tát, con mắt thấy Phật tánh, lại có nghe thấy như tất cả chúng sanh nhẫn đến cửu trụ Bồ Tát nghe thấy Phật tánh. Thì tỷ dụ như Phật và Bồ Tát thập trụ do sự tu chính mà thấy được Phật tánh, còn từ cửu trụ trở xuống phàm phu chúng ta đối Phật tánh thì mình sao, mình nghe thấy chứ mà mình ít có mắt thấy, nghe đa số nghe Phật nói vậy diễn tả vậy rồi mình tin,
nhận à, như vậy mình có Phật tánh, như sự thật mình chưa có thấy rõ ràng Phật tánh mình ra sao, mà mình do cái nghe đó mà mình tin nhận, mà do tin nhận cho nên gọi là nghe thấy à, nghe thấy Phật tánh. Bồ Tát nếu nghe tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, chẳng sanh lòng tin thì chẳng gọi là nghe thấy. Nếu mà nghe chúng sanh có Phật tánh mà mình không tin thì chưa gọi là nghe thấy, còn nếu mình tin được thì gọi là nghe thấy. Thành thử là sử dụng như mình bây giờ mình chưa có thấy tất cả chúng sanh có Phật tánh, nhưng mà nghe Đức Phật nói tất cả chúng sanh có Phật tánh và tự mình nhận xét nên mình nhận ra mình tin được thì cũng gọi mình là nghe thấy Phật tánh. Nếu có chuyện nam tử thì nữ nhân muốn thấy Như Lai nên phải tu tập 12 bộ kinh, thọ trì đọc tụng viên chép giải thuyết, đó là cái Phật chết. Cái đoạn này tuy là dài mà có thể tóm tắt lại. Đức Phật ngài trả lời cho Bồ Tát Sư Tử Hống cái câu hỏi làm sao mà thấy được tâm tưởng của Như Lai, mà quán sát thế nào mà thấy được tâm tướng của Như Lai. Đức Phật dạy muốn thấy được tâm tướng của Như Lai thì phải dùng bằng hai cách: mắt thấy và tai nghe thấy. Mắt nhìn thấy và tai nghe thấy. Mắt nhìn thấy cái gì? Là thấy những cái tướng của Đức Phật, hoặc là từ nghiệp mê thân. Thì những cái nghiệp mê thân mà hiện ra mắt mình thấy được thì gọi đó là mắt thấy. Còn tai nghe là những cái nghiệp mê miệng, tức là miệng Đức Phật nói pháp mình nghe được, mình nhận được thì gọi là tai thấy. Cho tới như Đức Phật dùng hào quang để mà quá độ người ta thì cái đó cũng gọi là mắt thấy. Đem những cái lời giáo hóa cho người mà mình nghe được, mình hiểu được thì gọi là tai nghe thấy. Đó là cái phần tổng ở trên. Đến phần dưới thì Đức Phật ngài mới dẫn, nghĩa là khi chúng ta thấy Đức Phật bằng xác thể cha mẹ sanh ra, đi bãi bước cho tới xuất gia hành đạo thành Phật với cội Bồ Đề, thấy những cái tướng đó đều gọi là mắt thấy. Còn nếu chúng ta nghe Đức Phật nói cái pháp tu của ngài từ ban đầu tới lúc sau, nghĩa là cái pháp đó từ ngài không chấp nhận cái pháp tu của những vị kia rồi trở lại tu ở trên một mình, rồi chứng được đạo quả, rồi tự nói rằng cái pháp mình người ta không hiểu nổi, rồi qua mấy lần thưa thỉnh của Phạm Nguyên, rồi ngài mới phương tiện rồi nói pháp cả thành Ba La Nại vân vân, thì do sự nói ra mà có còn truyền bá, thì chúng ta nghe được sự nói ra của Đức Phật đó thì gọi là làm nghe thấy. Thì như vậy thì mắt thấy và nghe thấy hai cái đó, dùng đó để quán sát thì gọi đó là biết được cái tâm tướng của Như Lai, tức là cái tướng của tâm Như Lai. Cái tướng nó phát ra bằng hình tướng của thân, và nó phát ra bằng ngôn ngữ. Cũng như ở thế gian thường thường người ta nói sao, tức là thấy tướng mà ta đoán được lòng mình, thấy không? Cái tướng người đó đoan nghiêm hay là tướng người đó thức tựa chúng dân, mà đoán được cái lòng người đó nó là thế nào, đó là trường hợp thứ nhất. Còn trường hợp thứ hai là nghe tiếng người đó nói, những cái lời nói mà ta đoán được lòng người đó là người thế nào. Thì như vậy thì quý vị thấy, muốn đoán được lòng những người đó thì mình chỉ bằng hai cách: nhìn mắt, bằng mắt để xét về cái hành động người đó, hoặc là nghe tiếng để mình phán xét về cái lòng của họ thế nào. Do hành động họ mà biết tâm họ thế nào, do nghe tiếng họ nói mà mình biết tâm họ thế nào. Thì ở thế gian mình cũng có làm những điều đó. Đó, thì đây Đức Phật cũng dạy, Đức Phật nó muốn biết cái tâm Đức Phật thì cứ xét qua hai cái trường hợp đó: bằng hình dáng của Đức Phật từ khi sơ sanh cho đến khi thành đạo, chúng ta quan sát cho kỹ cái hình dáng đó là biết được tâm của ngài, và chúng ta xét lại những cái lời ngài dạy trong kinh điển thì quả là chúng ta cũng thấy được tâm của ngài, biết được tâm của ngài. Đó là cái lối Đức Phật dạy cho mình quan sát cái tâm tướng của Đức Phật. Ở trong đây có cái đoạn sau chót mà nói về cái pháp của Phật nói Pháp Trung Đạo. Pháp Trung Đạo như thế nào? Như thế là ở thành Ba La Nại chuyển chánh pháp luôn. Tuyên nói Trung Đạo vì tất cả chúng sanh chẳng phá trừ các thiết sĩ, chẳng phải là không thể trừ. Chẳng phá trừ thiết sĩ mà chẳng phải là không thể trừ, chẳng phải phá mà chẳng phải chẳng phá, nên gọi là Trung Đạo. Vì thiệt ra tất cả chúng sanh không phá, mà bình tĩnh cái đó là không thể phá được. Cho nên mình biết rõ ràng nếu chúng sinh mà không có cố gắng tu hành thì kiết sử từ não không thể phá. Nếu mà chúng sinh cố gắng tu hành thì kiết sử từ não có thể phá. Vì vậy cho nên nó là không thể phá mà cũng có thể phá. Thì cái lý Phật nói như vậy đó là lý Trung Đạo. Hoặc giả nói rằng chẳng phải phá mà chẳng phải chẳng phá, thì cái đó cũng giống như trên. Chẳng độ chúng sanh mà chẳng phải không độ chúng sanh thì gọi đó là Trung Đạo. Tự chẳng độ chúng sanh tại sao? Vì vì thấy chúng sanh như nguyễn mà có gì thiệt mà độ, mình như nguyễn rồi như nguyễn thì có gì độ cái gì, cho nên không thấy độ. Nhưng mà vì chúng sanh họ giả sống cái tâm cảnh là hơi lầm mà họ tưởng họ là thiệt, cho nên Phật phải độ họ. Thì như vậy đó là cái lý Trung Đạo. Chẳng phải tất cả thành tựu, chẳng phải là chẳng thành tựu. Bởi vì biết rằng tất cả hành nghiệp đều là vô thường, cho nên đâu có cái gì thành tựu thiệt. Nhưng mà căn cứ ở trên cái chỗ tu hành về hình thức thì tất nhiên thấy có đầy đủ hết. Phàm là nói dạy ra, chẳng tự nó là thầy, chẳng nó là đệ tử, gọi là Trung Đạo, tức là không mắc kẹt hai bên, gọi là Trung Đạo. Thuyết pháp chẳng gì lợi, chẳng phải là không được quả lành, nên gọi là Trung Đạo. Thành ra cái chỗ này, cái câu này chúng ta thấy những ý thiệt là hay. Thế là khi Đức Phật thuyết pháp, Ngài đâu có cầu lợi cho Ngài, nghĩa là chỉ vì chúng sinh thương chúng sinh mà thuyết pháp thôi. Nhưng mà khi mình thương chúng sinh mà thuyết pháp thì tự nhiên mình có lợi. Thành ra không cầu lợi mà vẫn có quả lành. Còn những người thế gian thì làm gì cũng cầu lợi cho mình, mà cầu lợi cho mình thì cầu rồi có thì nó hết lợi. Cho nên cái chỗ đó là cái chỗ quan trọng, mà chính cái chỗ đó cho nên tôi thường hay nhắc là tất cả chúng ta nên tạo cho người Phật tử mình có một cái nhận xét, làm cái gì đúng ý nghĩa cái đó và có cái kết quả tốt đẹp trọn vẹn, chứ đừng để nó bị khuyết mẻ hay là bị nó mất nát đi. Cũng như hôm qua tôi giảng mà tôi không dám nói hết, vì có nhiều người cư sĩ ở ngoài, thì hôm nay ở trong đây đại đa số là mấy vị xuất gia hết, thì tôi nói hết thiệt. Thì tôi có thể nói bây giờ hết gọi là một số lớn chư tăng chư ni của mình đang làm ốc phê. Đối với vị phải đang làm ốc phê không? Ốc phê này ốc phê quan trọng mà, ốc phê này phải lớn mà ốc phê nhỏ. Ốc phê gì? Ốc phê với thành thánh. Làm ốc phê với thành thánh, thấy không? Thế là khi nào Phật tử nó có người tai họa gì rồi đó, lại cái cúng nhau 300 cây cầu. Thưa thầy cầu dùng con cái vụ đó. Thì như vậy cho họ không thể trực tiếp mà đúc lót cho thành thánh được, thì phải nhờ mình. Đúc lót cho mình chính cho họ, phải không? Thì như vậy rõ ràng mình nở cho thành thánh. Thì như vậy thì quý vị thấy qua cái ngày mùng 9 tháng Giêng thì rõ ràng quý vị đã xa thành thánh rồi. Nghe là hỏi người Phật tử muốn bình yên năm nay thì sao? Đem số tiền tới cúng từ cầu sao cho. Tức là cúng đem tiền lại nạp vô cái rồi mình là dưới xó rồi mình xin dưới các ngài để cho năm nay lão hỏi cho họ bình yên, phải không? Thì rõ ràng họ đút lớn cho mình lo cho về kém thì đó lão xa đi không gì nữa. Thì đó là bây giờ mình đang làm cái vụ đó. Thì như vậy cái ý nghĩa cái người Phật tử tới chùa cúng dường tam bảo để mà bòn phước nó không còn nữa, mà chỉ là còn đặt cách làm ốc phê nào. Nghĩa là vì muốn cho hết tai họa tới rồi mình là họ dùng cho họ hết tai họa, họ cúng như mình chứ có gì đó. Thì như vậy tức là một cái lối làm ốc phê. Ốc phê này thiệt là lớn, cho nên mình phải dạy cho Phật tử cúng dường lại nó bây giờ bữa nay xin cúng chùa mình không biết họ chưa hiểu thì nó thôi
cô hay là ông nên nói là tôi cúng đây là cúng dường tam bảo để cho truyền bá Phật pháp cho chúng sinh được nhờ cái hồng ân đó mà được ra khỏi mê lầm, được giải thoát. Thì như vậy là cái đó có phước, đó là vì giúp cho tam bảo cũng như là mình châm dầu vào một cái đèn đó đang cháy, dầu nó ít nó hao hụt mình châm thêm cho đèn nó sáng, để cho những người đi đường họ tâm thấy lối mà đi họ phải lầm lạc, họ phải rơi xuống hầm xuống hố. Thì như vậy đó, mình châm dầu cho ngọn đèn đó là cốt để cho người ta thấy đường đi phải lạc lầm. Thì cũng vậy, mình giúp vào tam bảo là để cốt tam bảo đem cái tánh pháp đó mà truyền nói thế gian mãi mãi cho chúng sinh khỏi lạc lầm, phải có phải tầm luân sinh tử cứu giới chúng sinh là vậy. Thì như vậy chúng vườn đó là một tâm rộng lớn vì đạo vì chúng sinh mà chúng vườn. Còn này là chúng nam tâm hỏi đạo muốn cầu cái gì, mà cái gì họ biết gì đâu, là tôi muốn cầu ai, tôi muốn cầu kia, tôi tất nhiên mình dạy họ làm cái chuyện mà đổi chát về cầu thì cái chỗ là nó xe nha. Rồi nghe họ có cái gì đó cái lại mà phải cầu cái này phải cúng cái kia, rồi mình bài đó tức là để cũng như là những người ở ngoài thế gian gặp tai nạn cái nó tôi có đeo ông này tôi đeo là kia rồi lo ông dưới chạy với tôi đó, từ đó là lấy là nó xe rồi chứ không gì nữa. Cho nên mình phải khéo dạy thực tử làm sao mà thực tình cúng dường vì tam bảo thì có phước đức vô cùng, vì cái tâm lợi tha vì đạo. Còn nếu mà cúng dường bằng cách đổi chát và ấy xe đó thì tự ra phước đức cũng có gì hết, làm xong rồi là thôi. Rồi nhiều khi mình mắc nợ mình hứa mình lo cho họ xong mà không xong gì hết, rồi họ còn phàn nàn nữa. Cho nên là mình phải ráng mà dạy, dạy cho đúng cái ý nghĩa cái đạo lý thì cái lợi ích của người dạy cũng rất lớn, mà cái lợi ích của người được dạy cũng sẽ được đầy đủ. Còn nếu chúng ta không khéo thì cả hai đều mắc nợ nhau hết, không đi tới đâu. Vì vậy mà ở đây nói rằng Phật thuyết pháp là chẳng gì lợi, đó là thiếu bình đẳng là thiếu pháp, thiếu gì chúng sanh mà thiếu pháp mà tự nhiên có lợi, còn tức là có cái quả lành không mất. Còn mình như làm gì cũng nhắm vào lại, lửa giấc nhắm vào lại, cho nên rồi cái quả lành nó cũng theo đó mà kém, mà giảm đi. Thì đó là cái chỗ mà cần thiết, mà chính cái đó là cái trung đạo của Phật đó. Còn nếu mình không hiểu như vậy thì tất nhiên mình hiểu lệch lạc. Lời Phật là chánh ngữ, tức là cái lời chân chính, là thật ngữ, tức là lời chân thật, thời ngữ, tức là cái lời nói đúng thời, chân ngữ là cái lời người rất là chân, chẳng hư vọng, là vi diệu đệ nhất. Và như vậy gọi là mình nghe thấy, mình mà được nhận được như vậy là gọi là nghe thấy Phật đó. Từ đây kết luận Phật nói, thiện nam tử tâm tướng của Như Lai thiệt không thể thấy. Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào muốn được thấy Như Lai, phải nên y theo hai nhân duyên như vậy, tức là quán xét về tướng trạng và hành động của Phật thì gọi là mắt thấy, quán xét về lời dạy dỗ Phật gọi là tâm thấy, tai nghe thấy. Như vậy do mắt thấy và tai nghe thấy mình sẽ biết được cái lòng của Đức Phật như thế nào, thì gọi đó là biết được tâm tướng Như Lai. Thì ngoài Đức Phật ra, mình muốn biết được tâm tướng của tất cả chúng sinh cũng như vậy, cũng do mắt thấy và cũng do tai nghe thấy. Và nghĩ
nhưng ở trước Đức Phật nói muốn xem xét tâm tướng của Như Lai thì nên quán sát bằng mắt thấy và bằng tai nghe thấy. Do mắt thấy và tai nghe thấy cho nên biết được tâm tướng của Như Lai, đó là cái đoạn mình đã học rồi. Thì ở đây nghe Đức Phật nói như vậy mà Bồ Tát Sư Tử Thắng ngài mới tâm trong nghi, bởi vì ở trước Đức Phật dụ chúng tăng có bốn hạng như cái Amala một chùm vậy đó, khó mà chia sẻ, khó mà nhận cho rành ra. Trong bốn hạng có những hạng gì? Có hạng người việc làm thì rất là chín chắn, kỹ đây tức là chín chắn, mà tâm họ lại chẳng chắc thiệt, tức là chánh thiệt là bên trong thì tâm lao sao hay là sao động, mà bên ngoài xa vẻ thì nghiêm chỉnh, hình thức thì nghiêm chỉnh, mà bên trong thì tán động. Đó là hạng thứ nhất. Hạng thứ hai, tâm họ thì thanh tịnh, mà cái hành vi của họ thì lại lao sao, nó không có chấm. Thì như vậy, nếu là dùng mắt thấy và dùng tai nghe mà xét thì hai hạng người đó thực là khác hết. Bởi vì cái người thì bên ngoài họ rất là nghiêm chỉnh, mà bên trong họ sao động, là làm sao mà biết, mình cứ dòm cái tướng mà mình đoán thì đoán lòng rồi. Còn hạng kia thì cái tâm họ rất nghiêm chỉnh, mà bên ngoài thì họ lại sao xuyến, họ làm lăng xăng, mà mình làm sao mình đoán được. Cho nên nếu Phật nói dùng mắt thấy để mà đoán được cái tâm niệm người đó thì gặp hai trường hợp này rất là khó. Vậy cho nên ngài mới hỏi Phật, thì Đức Phật ngài mới trả lời như Phật nói: làm thai thiện nam tử, cái điều dụ, cái amala đó, thì hai hạng người này thiệt khó mà biết được. Đức Phật cũng chấp nhận đó khó biết, bởi vì ở ngoài ở tâm không giống nhau, làm sao mình đoán được.